Anh chi? Nhà thơ Anh Chi, tên khai sinh là Lê Văn Sen, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1947 tại xóm Tân An, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1969, Anh Chi đã có thơ in trên tạp chí Văn nghệ Thanh Hóa, Tuần báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội. Năm 1973, nhà thơ công tác trong ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Thanh Hóa. Từ đó trở đi, nhất là sau khi tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du khóa 1, Anh Chi chuyên tâm hoạt động báo chí, văn học. Ông từng làm biên tập viên nhà xuất bản Công an Nhân dân, biên tập viên báo Người Hà Nội, tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Hiện nay, ông là cán bộ Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Tôi yêu, thơ năm 1972; Cây xương rồng khô khan, thơ năm 1995; Câu chuyện buồm nhỏ, truyện năm 1982; Nước mắt dành cho Thiên Nga, tiểu thuyết năm 1989; Bể khổ, tiểu thuyết năm 1990. Các tác phẩm biên khảo: Văn phẩm Quỳnh Giao năm 1998, tiểu thuyết thứ 5 năm 2002, Bảy người hiền và ba việc cũ năm 2006. Nhà thơ đã được nhận giải thưởng văn học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam về đề tài văn học công nhân năm 1976 với tập thơ Tôi yêu. Giải C cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ năm 1982. Giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội đồng văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1980. Nhà văn Anh Chi sáng tác không nhiều, một phần có lẽ vì ông là một người rất nghiêm khắc trong việc viết văn của mình. Ông viết chắt lọc, tinh tế, đặc biệt là trong thơ. Các tác phẩm của ông phản ánh rất rõ tâm hồn ông, một con người đôn hậu, có nhiều suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời, về nhân dân của mình. Câu chuyện Buồm nhỏ là một tác phẩm đặc sắc viết cho thiếu nhi của Anh Chi. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em 4 chương nhỏ trong tác phẩm. Buồm nhỏ. Một La Mã, buổi đầu ở với chị Hoàng. Bà nội trao tôi cho chị Hoàng. Trước đó tôi ở với bà, bây giờ tôi sẽ ở với chị. Vì tôi đã quen ở với bà rồi, nên đến ở với chị tôi không muốn. Tôi còn khó chịu trong những phút đầu làm quen với chị. Chị nhận tôi từ tay bà nội, kéo vạt áo ra, đặt tôi vào đấy. Cái vạt áo bùng nhùng, chị Hoàng thì vuốt ve tôi quá nhiều. Tuy còn bé, tôi đã thừa biết người ta chỉ cưng những gì quá yếu ớt thôi. Tôi cố ý trường tránh những cái vuốt ve, đến nỗi suýt rơi xuống đất. Chị Hoàng lập tức gói luôn tôi vào vạt áo. Tôi bực không thể chịu được. May cho tôi, chuyện ấy chóng qua. Chị Hoàng chào bà xong, chạy vào trong nhà, đặt tôi lên bàn. Tôi đứng, thấy khoan khoái. Bên cạnh có những quyển vở, quyển sách với những hình vẽ đẹp ở bên ngoài. Tôi nguôi bực ngay. Chị Hoàng ngắm nghía tôi và khen tôi đẹp. Rồi chị còn kéo một quyển sách dày cộp đặt trước mặt tôi. Truyện cổ Andersen đấy, hay lắm. Tôi không biết đọc, chỉ đặt tay lên quyển sách. Chị Hoàng cười và liến thoáng kể một đoạn truyện chị đã đọc trong quyển sách ấy. Lúc đó tôi còn chưa biết gì. Tôi bắt đầu gặm gặm gáy sách. Lập tức chị Hoàng kéo tôi ra xa quyển sách. Miu, không được thế. Tôi nhìn chị. Biết chị nói vậy nhưng không có vẻ giận dữ. Chị Hoàng tưởng tôi buồn nên lại vỗ về tôi. Chị giải thích cho tôi về việc không được làm hỏng sách và về nhiều cái khác mà buổi đầu tôi không để ý lắm. Ở với chị Hoàng, dần dần tôi hiểu thêm nhiều điều. Ông chị Hoàng nói rằng ngày xưa sống khổ quá. Đến đời chị, thấy cuộc sống như được bù lại. Hoàng có nghĩa như thế đấy. Rõ ràng là ông rất yêu chị Hoàng. Mỗi lần có khách đến nhà, ông hay chỉ cho khách thấy những giấy khen chị được tặng trong các dịp tổng kết năm học. Xung quanh tôi là vách nhà. Có cửa đi ra sân. Bên ngoài sân có khoảng vườn trồng rau dền và các loại rau. Ngoài vườn là hàng phi lao, gió cứ ù ù thổi qua suốt ngày đêm. Bên ngoài hàng phi lao là bãi cát rộng, rộng tít tận ra biển. Biển thì rộng như chỉ có bờ bên này mà không có bờ bên kia. Tôi rất yêu mến bãi cát. Ở đó có những cây phi lao. Lúc hứng lên tôi có thể trèo lên các cành cây, gió đưa như võng. Đó là những cây phi lao lớn. Còn thường thường tôi chỉ chạy vòng vèo qua những cây bé bù xù và nhiều bí ẩn. Tôi cứ muốn chồm vào chúng nó. Những cái cây ấy như những mái tóc bù xù ẩn náu một điều gì mới mẻ chăng? Tính tôi hay tò mò. Chị Hoàng nhiều lúc phải đi tìm tôi. Có lúc chị hớt hải gọi tôi. Miu! Miu! Tôi vẫn còn nhảy chồm vào một cây phi lao rối tung, thấy một cái gì kêu đánh phù vút qua bên tai. Miu! Tôi đang ngơ ngác thì đã bị đôi tay quen thuộc của chị Hoàng tóm lấy. Chim sâu đấy! Nó đi bắt sâu đấy mà. Tôi lại bị đặt lên vạt áo để trở về nhà. Tôi không thích đi kiểu ngồi trên vạt áo tí nào cả. Nhưng nếu cựa quậy một tí sẽ bị gói lại luôn. Chị Hoàng đặt tôi lên bàn ăn cơm. Chị bảo, Miu, ăn cơm đi. Nó bay vù lên, ghê thật. Tôi vẫn còn nghĩ về con chim sâu. Này, ăn đi, cá đây thôi. Tôi còn muốn nhìn ra ngoài bãi cát, những cây phi lao gió thổi. Miu còn muốn tập dược nữa cơ à? Tập dược, chả biết con chim sâu nó thế nào. Thôi ăn đã, rồi mai phải có kế hoạch cho Miu tập dược nhé. Cũng phải ăn thật, cá rất ngon. 2. Tập dược, điều quan trọng. Quả thực, tập dược thích hơn xem con chim sâu nhiều. Chị Hoàng đều đặn đưa tôi ra bãi biển hàng ngày. Chị cũng thích bãi biển như tôi. Cát bay mù lên dưới gót chân chúng tôi. Chị Hoàng cười như nắc nẻ khi tôi làm sai một động tác gì đó. Vồ trượt một cái lá cây chị ấy ném cho chẳng hạn. Chị cười, làm tôi thấy phải cố gắng hơn. Chị tiếc rằng tôi không thể nào làm cho chị ấy hiểu là tôi không thích nằm trên vạt áo để đi về nhà sau mỗi buổi tập. Có một lần, tôi đã gặp lại con chim sâu. Tôi vừa lao vào một bụi cây, nó bay vù lên. Chim sâu đấy! Miu làm nó sợ rồi. Sao nó lại sợ mình? Tôi muốn lao lên theo, nhưng chỉ nhảy lên được một cành cây gần đó. Cành cây tôi đứng ngang tầm vai chị Hoàng. Tôi nhìn theo hướng con chim sâu vừa bay đi, quên cả cành cây đang đu đưa rất mạnh. Khá quá! Nào, nhảy lên cành trên nữa đi nào! Nhảy lên cành trên, khó gì? Tôi nhảy phóc lên. Hay lắm, Miu tiến bộ lắm. Chim sâu nó bay đi rồi. Sao nó lại sợ mình nhỉ? Này này, nhìn đi đâu đấy? tập nữa đi chứ. Vâng, quả cầu nhé. Chị Hoàng bảo thế, rồi bắt tôi tranh nhau với chị một gói giấy màu xanh đỏ. Gói giấy mà chị gọi là quả cầu bị buộc vào một đầu dây. Đầu dây kia chị cầm lấy, để mỗi khi tôi lao vào là chị giật vội trước đi. Tôi bực, quên phát chuyện con chim sâu, chỉ liên tiếp chồm vào quả cầu xanh đỏ. Cát bay mù mịt, tôi càng quyết chí, cũng phải trượt đến mười mấy lần. Có lần tôi mất đà, ngã lăn lông lốc. Chị Hoàng nhìn tôi có vẻ xót thương. Vụt một cái, tôi đã bắt được quả cầu bằng cả hai tay và miệng. Tôi ôm chặt quả cầu, chạy vụt đi luôn. Chị Hoàng cười, làm như chị ấy thắng lợi chứ không phải tôi. Tôi chạy xa thêm. Chị Hoàng đuổi theo. Tôi thích quá, chạy luôn một mạch về nhà. Tôi toát lên bàn, coi như để tỏ cho chị ấy biết rằng tôi không cần đi bằng vạt áo của chị ấy nữa. Chị Hoàng chằm chằm nhìn tôi, nghiêm trang nói: đã đến lúc Miu phải làm được việc quan trọng hơn. Phải bắt được chuột. Bọn chuột thì tối nào tôi cũng đã làm chúng phải khiếp lên đấy thôi. Cứ hễ nghe tiếng tôi là chúng nó đã rủ nhau lúc chút bỏ chạy. Tưởng việc gì, việc ấy thì tôi làm thừa sức. Bắt được chuột, Miu nhé, như thế mới tỏ ra đã cứng cáp chứ. Bây giờ có thằng chuột nào chạy ra là tôi sẽ chứng minh được cho chị Hoàng biết tôi đã cứng cáp. Thế nào, làm được chứ? Bực quá, chả thấy thằng chuột nào. Chúng nó trốn đi đâu hết. Thế nhé, phải bắt được chuột đấy. Đối với tôi, việc bắt chuột chỉ là việc bình thường. Cũng như chị Hoàng quét nhà, nấu cơm, rửa bát đũa và đi học. Mọi người đi kiếm cá, trồng khoai. Tôi thì đuổi bắt lũ chuột. Dù còn bé, tôi đã cảm thấy vậy. Có điều, đây là lời thách thức của chị Hoàng. Thế là suốt cả tuần, tôi không thích gặp mặt, nói chuyện gì với chị Hoàng. Ngay cả bữa cơm, tôi cũng chỉ ăn qua quýt, tránh cặp mắt nhắc nhở của chị. Bây giờ mới thấy việc không dễ như tôi tưởng. Tôi đã quá hấp tấp trong ngày đầu. Ngày thứ hai, thứ ba, ngày thứ tư nữa, tôi vẫn còn hấp tấp. Hễ nghe tiếng chút chít ở đâu, tôi đã xông tới đó liền. Mọi việc hỏng cả. Bọn chuột chúng nó trốn nhanh như kẻ trộm. Tôi bắt đầu khôn hơn. Ngày thứ năm, tôi cuộn tròn mình bên chân bàn, nhìn chằm chằm vào góc nhà có để thúng khoai. Nhìn nhưng lại làm ra bộ mình rất lơ đễnh. Rất nhiều lần tôi tự nhắc mình không được nóng vội. Thằng chuột đang còn ở tư thế xoay lưng lại phía tôi, cái tư thế sắp bỏ chạy, đôi tai còn rung lia lịa thám thính. Thế là chưa được. Bao giờ nó chúc mõm xuống đất, tốt nhất là nó đang hướng về phía mình. À, thằng cọc đuôi kia rồi. Nó bắt đầu táp táp cái mõm hấu ăn xuống đất. Hấu ăn đến nỗi quên cả run run đôi tai. Đấy, nó táp táp. Bỗng có tiếng chị Hoàng. Miu! Tôi lao vội. Hỏng rồi. Tôi chỉ vừa chạm vào cái đuôi cọc của nó. Đâu rồi? Miu, lại đây mà. Lúc này tôi không thích chị Hoàng tí nào cả. Tôi lẳng lặng bỏ đi. Tôi không thiết ăn cơm đâu mà gọi. Chị chả hiểu tí gì cả. Bữa cơm chiều tôi cũng không ăn để tỏ thái độ với chị. Tôi không ưa sự ồn ào trong công việc. Cho mãi đến chiều hôm sau thì tôi tóm được chính thằng cọc đuôi ấy. Tôi thèm gì tóm đằng sau. tôi tiến công thẳng trước mặt nó. Cũng thừa nhận là nó rất khỏe. Tôi đánh đòn bằng hai cặp vuốt vào gáy và lưng nó. Thế mà suýt nữa nó vùng chạy thoát nếu tôi không dùng thêm cả đôi nanh của tôi ngay. Tôi định bụng sẽ làm sao cho chị Hoàng coi đây chỉ là chuyện bình thường. Tôi để xác kẻ thù đó, để chị Hoàng tự rõ sự việc. Nếu như chị tìm tôi về, khen ngợi, tôi cũng chả cảm động lắm đâu. Định thế, nhưng tôi vẫn nóng lòng chờ chị Hoàng. Chị về đến nhà thì chiều đã thật muộn, muộn hơn mọi hôm nhiều. Chị vội vàng đi tìm tôi ngay. Vẫn tóm tôi từ ngoài sân, cho tôi ngồi lên vạt áo để đi vào nhà. Tôi làm ra vẻ thản nhiên, nhưng thật ra rất hồi hộp. Chị Hoàng sẽ nói gì? Chị ấy sắp sửa nói. Chị nói đấy. Miu biết không, có chuyện quan trọng đấy. Quan trọng? Con chuột thì có gì đâu. Chiến tranh rồi đấy. Chiến tranh? Sao Miu vẫy tay ghê thế? Sợ à? Sợ? Không sợ Miu ạ. Ông và bố sẽ làm hầm trú ẩn cho bọn mình. Chỉ cần dũng cảm là chả sợ gì hết. Tôi chả sợ gì hết. Nhưng chiến tranh là gì? Máy bay Mỹ nó đến. Bay à? Giống chim sâu ấy à? Là chúng mình phải vào hầm trú ẩn. Hôm nay thầy giáo phổ biến rồi đấy. Học hành làm gì cũng ở trong hầm trú ẩn. Đi đâu đó cũng đi dưới đường giao thông hào. Sẽ chả được đi chơi nhiều lắm nữa đâu. Miu biết không, quê ta miền biển nên càng gay go hơn. 3. Quê ta miền biển. Quê ta miền biển. Chị Hoàng nói thế đấy. Một câu bình thường, nghe cũng có thể thấy được rất nhiều. Có bãi cát, có những mảng thuyền, có bờ cây phi lao chắn gió bão cho làng, có rất nhiều cá để dân làng sinh sống, lại có cả một biển nước mênh mông. Ở làng quê ta, nhìn về phía mặt trời lặn, thấy núi tím xa mờ. Chị Hoàng hay đọc sách, gọi đó là miền rừng núi. Mặt trời mọc từ biển lên, đi qua ngọn phi lao, đi qua những nóc nhà, đi mãi đến chiều tối mới tới miền rừng núi. Tôi đang nghĩ miên man thế, chị Hoàng gọi. Miu, lên giường đi ngủ. Tôi lên giường. Bao giờ tôi cũng chỉ lên giường một lát cho chị Hoàng yên tâm ngủ. Rồi tôi lại xuống chỗ chân bàn với công việc của mình, đuổi bọn chuột. Nhưng đêm nay, chị Hoàng không ngủ được ngay. Chị cửa quậy suốt, thỉnh thoảng còn vén màn ngồi dậy nghe ông nói chuyện với bố. Ông và bố nói chuyện rất lâu. Chuyện về vùng Hàm Rồng và những vùng xa lạ nào đó đã có chiến tranh thực sự. Chuyện sẽ ra khơi mang theo cả súng đạn. Chuyện về làm hầm hào. Chuyện về đảo Hòn Mê. Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến cái tên đảo Hòn Mê. Chị Hoàng cửa mãi, làm chiếc giường thỉnh thoảng lại kêu ọt ẹt. Bọn chuột bỏ chạy hết. Lúc lâu sau, chị ngồi dậy, lẹp kẹp đi đôi guốc mộc ra chỗ ông và bố, hỏi. Mai kia bố vẫn đi khơi, vẫn ghé vào đảo đấy chứ ạ? À? Tôi tự hỏi. Đảo là chỗ nào nhỉ? Ừ, đảo của mình, không ra sao được. Là của mình. Bộ đội ngoài đảo có nhiều súng không hả bố? Nhiều, thôi ngủ đi con. Người lớn cứ hay như thế đấy. Cứ tưởng chúng tôi không hề quan tâm đến những công việc mà họ cho là quá xa, quá to tát so với chúng tôi. Thực ra những việc ấy đều là của chúng tôi. Tất cả mọi việc trên đời đều dội đến chúng tôi cơ mà. Dù sao thì chị Hoàng vẫn phải lên giường đi ngủ. Ông và bố còn thức nói chuyện lâu nữa. Bãi cát ngoài kia sáng ngời ngời, trăng lên cao. Từ chỗ tôi ngồi, nhìn thấy trăng qua cửa sổ. Ông trăng đậu trên đỉnh cây phi lao cao nhất. Những cành cây đang chéo vào nhau trông rất rõ. Nước biển ngoài xa đôi chỗ sáng lóe lên. Gió đã thổi lên mạnh hơn, thổi tắt cả ngọn đèn. Ông và bố không thắp lại ngọn đèn nữa. Khuya lắm rồi. Bố lấy cái quạt vẫy quẹt quẹt xuống nền nhà, chỗ trước cửa, ngã lưng xuống, vắt tay lên trán. Ông vẫn thức. Mọi hôm ông thường thức khuya. Ông thức đến lúc gọi mẹ dậy luộc khoai cho người đi biển mang theo ăn đường. Mỗi đêm ông hay lục cục việc này việc nọ. Đêm nay ông ngồi yên, hút thuốc lào nhiều lần. Mỗi lần lửa đốm lé lên, tôi thấy da mặt ông đỏ ghê lắm, đỏ giống như màu mai cua chín. Trán ông cộm lên những nếp nhăn to tướng. Ông tên là Vượt, cuộc đời đã dọc ngang nhiều trên biển. Bây giờ chắc ông đang nghĩ lại tất cả những gì ông đã biết. Người già nghĩ ngợi hay câu trán lắm. Tôi mon men lại gần ông, để ông dịu lại tí chút. Nhưng ông nhấc tôi lên đặt ra góc bàn. Tôi nhảy xuống đất lại chỗ giường chị Hoàng. Chị ấy đã ngủ rồi. Ngủ đi một giấc để hôm sau mà đi học chứ. Những ngày tiếp theo sẽ còn ối chuyện mới. Chị Hoàng vẫn đi học những ngày tiếp theo đó. Một hôm đi học về, chị ấy bắt đầu đeo mũ rơm. Cái mũ to cộ, dày cộp. Chị còn bảo tôi nên đội loại mũ ấy. Để mà chống bom bi. Bom bi là cái gì mà phải chống? Bi sắt nó bắn vào đây này. Đầu tôi cứng, sợ gì? Lại ngại vướng chứ gì? Thế thì phải ngồi trong hầm suốt đấy nhé. Ông và bố đã làm một cái nhà bằng đất ở ngay mé sân. Đó là hầm trú ẩn. Tôi yên tâm ở trong đó thôi. Mẹ đã mang vào đó những thúng cá, thúng khoai. Tôi phải vào đó để làm việc. Nhưng ông chui vào thì cứ lòm khòm trông rất tội. Chị Hoàng dặn tôi hễ nghe tiếng súng thì phải vào hầm, đừng có giật mình. Tôi cố ý chờ xem tiếng súng như thế nào. Bố đã đem về một khẩu súng. Đêm đêm đi khơi, lúc khiêng lưới, bố đều khoác luôn cả súng theo. Tôi hay thức khuya nên thấy hết những lần như thế. Cái súng va vào đòn khiêng, va vào phao lưới, va vào chân người lốp bốp. Hàng ngày chúng tôi vẫn ra bãi tập dượt vào những giờ chị Hoàng rảnh rỗi. Chị Hoàng cố ý bắt tôi tập dượt nhiều hơn. Tôi khỏe lên rất chóng. Tôi đã nhảy gọn gàng từ cành cây phi lao này sang cành cây phi lao khác gần đó và nhảy được từ mảng thuyền này sang thuyền khác. Cả một dãy dài những mảng thuyền vẫn xếp dọc bãi biển. Tôi leo được lên cột buồm. Chị Hoàng rất khoái chí. Chị vỗ tay hoan hô tôi. Chị bảo tôi nhìn ra phía khơi xem thấy gì không. Tôi nhìn ra, gió thổi ù ù, thổi vào tai tôi quá nhiều. Có thấy đảo không? Đảo nổi trên mặt nước kia chứ gì. Đứng dưới đất cũng thấy cơ mà. Thấy không? Thấy bộ đội không? Gió thổi dường như mạnh hơn. Cây cột buồm rung như sắp đổ mất. Bộ đội mặc áo xanh, có súng ấy. Trong truyện ông Andersen gọi là lính ấy. Tôi chả hiểu gì. Đã bảo là tôi không được học hành mà lại. Chị Hoàng có vẻ buồn. Những lần sau ra ngoài bãi, chị Hoàng vẫn khuyến khích tôi leo cao dần lên trên cây cột buồm. Làm như lên cao nữa có thể thấy được lính đảo đẹp như lính trong sách truyện chị ấy hay đọc. Mỗi ngày tôi đều leo cao hơn lên một chút. Nhìn ra khơi, thấy đảo xanh rì và rất yên lặng trên biển cả. Nhìn vào làng, qua hàng phi lao thấy nhà cửa, những vạt cát sáng lóa in dấu chân người, những vạt lưới phơi lấp lánh vảy cá. Để nhìn cho thỏa chí, tôi có thể trèo lên cao hơn cả đỉnh cột buồm nữa kia, mặc kệ cả gió cứ lay mạnh.
Miu! Miu ơi!
Chị Hoàng gọi giật giọng, làm tôi giật mình.
Miu! Nghe thấy không? Xuống đi! Xuống đi! Nhanh lên nào! Máy bay đấy! Nghe thấy không? Thấy chưa?
Tôi nhảy phóp xuống, đứng cạnh chị Hoàng. Gió thổi ào ạt từ ngoài khơi vào. Tôi lắng nghe, có tiếng ầm ì. Tiếng ầm ì xa xôi, đầu như ở mãi chân trời ấy, khác hẳn tiếng sóng biển tôi đã quen thuộc. Bốn, ý muốn của chị Hoàng, lên đường. Chị Hoàng được lên một lớp nữa. Mọi người đều phải công nhận như vậy. Tôi bắt được thêm một số chuột, nhưng chả cần tính làm gì. Có đến 4-5 lần máy bay Mỹ ào qua mái nhà. Những lần ấy chị Hoàng kéo tôi ra hầm trú ẩn. Chỉ nghe tiếng kêu gầu gầu và những tiếng nổ ụt ụt trên trời, xa lắm. Lần thứ 6 chúng bay rất thấp. Tôi cũng nhìn thấy. Lúc đó tôi ngồi ngay cửa hầm. Tất nhiên là chúng nó lớn hơn chim sâu nhiều. Xoẹt một cái, chúng có 2 đứa. Có nhiều tiếng nổ trong xóm. Chị Hoàng bảo súng của ta bắn lên. Kể ra thì tiếng gào của chúng cũng to thật. Nhưng chị Hoàng giật mình, chứ tôi thì không. Tôi ngồi trên lòng chị ấy, nên tôi biết. Trống ngực chị dồn lên ghê lắm. Nhưng khi hết báo động, đi vào nhà, chị Hoàng đã cười được ngay. Hôm đó nghe đâu ngoài đảo Hòn Mê đã đánh nhau với tàu bay Mỹ. Cả làng nóng ruột chờ thuyền về để hỏi chuyện. Thuyền về muộn. Mãi tối mịt, tất cả số thuyền của làng đi khơi hôm đó mới về đủ. Ai cũng nói với nhau về đảo. Đảo đã bắn mạnh lên tàu bay Mỹ. Hôm sau, những thuyền đi khơi đều lấy thêm cá, thịt, rau để mang cho đảo. Từ đó thành lệ, thuyền đi khơi đều mang theo quà gì đó cho đảo Hòn Mê. Càng ngày trong làng càng nói nhiều về đảo. Đường làng đã thành giao thông hào. Tôi rất ngại kiểu đi giữa hai vách đất ấy. Nhiều hôm đi học về, quần áo, tóc tai chị Hoàng dính đầy đất cát. Chị bảo sắp xong lao động rồi, thế nào cũng có việc phải làm. Việc của riêng chúng tôi chứ không phải việc giống như người lớn. Việc gì nhỉ? Tôi có ý chờ. Chờ lâu rồi cũng đến. Một buổi chiều, bọn tôi ra biển. Trông chị Hoàng có vẻ nghiêm trang hơn mọi khi. Và khác hẳn mọi khi, chị Hoàng đưa tôi đi hết bãi cát rồi mà vẫn còn cứ xăm xăm bước thêm. Tôi ngồi trên đôi tay của chị Hoàng, thấy nước biển vỗ ào ào dưới chân chị, ngay phía dưới tôi. Ôi, nước ào ào, bọt nước bắn tung lên. Đừng sợ, Miêu dũng cảm cơ mà. Chị muốn gửi Miêu ra đảo ở với các anh ngoài ấy đấy. Thế là rõ ý muốn của chị. Chị Hoàng bước vào một năm học mới thì tôi lên đường. Chị đã thu xếp mọi việc, bàn bạc với ông, viết một lá thư gửi theo tôi ra đảo. Chị bảo nhất định phải thế mới được. Ông cũng đồng ý và thu xếp cho tôi đi theo thuyền của ông. Tôi mặc một bộ quần áo. Đó là chiếc khăn trùm đầu mùa đông năm ngoái của chị Hoàng. Chị tự tay cắt, may rất công phu. Chị Hoàng mặc bộ quần áo đẹp, thắt khăn quàng đỏ cẩn thận, ra tận bến thuyền để tiễn tôi. Tôi đứng ở mũi thuyền, mắt không lúc nào rời chị. Mắt chị cũng không lúc nào rời tôi. Khi thuyền rời bến, chị Hoàng đã chạy thêm nhiều bước xuống mép nước, cởi khăn quàng đỏ ra, vất mạnh lên và nói:
"Lên đường, Miêu lên đường nhé."
Tôi chỉ nhìn mà không nói được. Tôi thấy thuyền lướt quá nhanh, chị Hoàng cứ lùi xa đi. Những đợt sóng dâng lên, từng đợt ngăn lối mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi trèo lên eo cột buồm để chị nhìn thấy tôi. Tôi thấy chị vẫy khăn quàng đỏ. Mỗi lần vẫy một cái, tôi hiểu có kèm theo một lời:
"Miêu lên đường."
Tôi leo thêm một đoạn nữa trên cột buồm. Lá buồm trên đầu tôi căng phần phật gió. Chị kia, hình như chị khóc. Tôi thấy chị đưa tay quệt ngang mắt, còn tay kia cứ phất chiếc khăn mãi. Tôi có cảm giác chị Hoàng đang đi xa, sẽ đi xa tôi ghê lắm. Biển rộng vô cùng. Ông nói gì với mấy người trên thuyền? Tôi nghe loáng thoáng đâu được ba sải nước rồi. Tôi trèo lên cao hơn trên cột buồm, những muốn từ xa chị Hoàng vẫn trông thấy tôi. "Tôi, em của chị đây, chị phải thấy chứ. Ngày tôi yếu ớt chân tay, chị thường đặt tôi lên vạt áo của chị. Bây giờ tôi ở đầu này của biển, chị ở đầu kia của biển. Khoảng nước giữa hai chị em tôi cứ rộng ra quá nhanh, đẩy chị ra xa tôi quá nhanh." Người chung quanh nói với nhau rằng đã ra được 5 sải nước. Rặng phi lao phía bờ chỉ còn cao hơn đỉnh sóng một chút. Biển xanh là cái kỳ lạ nhất trên mặt trái đất này. Mỗi người đi biển đều phải công nhận thế. Càng đi càng thấy biển rộng hơn. Nhưng tôi biết có cái còn kỳ lạ hơn, đó là tình người. Vì thế mà tôi còn thấy được chị Hoàng đâu đó nơi xa tích kia đang đứng vẫy khăn. Sau này có biết bao nhiêu lần tôi còn thấy lại chị. Biển xanh, cát trắng, tấm khăn phất như tia lửa. Lên đường, lên đường, lên đường, đi đến đảo Hòn Mê.